Hơn nữa, ngài lại kể chuyện vương hậu Kinnara. Ngày xưa tại Ba La Nại có vị vua tên là Kandari, rất khôi ngô tuấn tú. Hàng ngày các cận thần đem đến dâng 1000 hộp nước hoa. Với nước hoa này, họ làm cho cung điện thật cao sang thanh lịch. Sau đó, họ chẻ các hộp ấy nhóm lửa thơm ngát và nấu thức ăn với lửa ấy. Bấy giờ vương hậu là một nữ nhân diễm lệ có tên Kinnara, và vị tế sư của vua là Panchala Chanda, cùng tuổi với vua và rất thông tuệ. Phía trong bức tường cạnh cung vua có một cây hồng đào, cành lá xà xuống tận bức tường, và một tên què dị dạng gớm ghiếc sống ở dưới bóng cây ấy. Một hôm, vương hậu Kinnara nhìn ra cửa sổ thấy gã, liền đem lòng say mê gã. Ban đêm, sau khi đã chiếm được sự sủng ái của vua nhờ các tài quyến rũ của bà, vừa khi vua ngủ say, bà thường rón rén đứng dậy sắp đặt mọi thứ cao lương mỹ vị vào một cái bát bằng vàng và đeo nó bên hông. Bà hoàng đu mình qua cửa sổ nhờ một sợi dây vải, trèo lên cây hồng đào và buông mình xuống bằng một nhánh cây. Bà đưa cao lương mỹ vị cho gã què ăn rồi giao hoang với gã. Xong bà lại trèo lên cung điện theo cách bà đã đi xuống. Sau khi tắm gội toàn thân bằng nước hoa, bà liền nằm xuống bên cạnh vua. Theo cách này, bà thường xuyên phạm tà hạnh với gã què và vua không biết tí gì cả. Một ngày kia, sau một lễ hội oai nghi diễu quanh kinh thành, vua đi vào cung, chợt thấy tên què kia, một sinh vật đáng thương đang nằm dưới bóng cây hồng đào, và vua bảo vị tế sư: "Khanh hãy nhìn con ma trên đất này." "Tâu đại vương, truyền việc gì chăng?" "Này hiền hữu, có thể nào một nữ nhân bị dục tình kích động lại muốn đến gần một sinh vật đáng ghê tởm như thế này chăng?" Nghe lời vua phán, gã què tràn đầy kiêu mạn suy nghĩ: "Vua này nói gì thế? Có lẽ vua không biết tí nào về việc hoàng hậu đến thăm ta." Rồi chắp hai tay về phía cây hồng đào, gã la to: "Tâu vị thần hộ mạng cây này, trừ ngài ra, không ai biết chuyện ấy cả." Vị tế sư thấy hành vi của gã, nghĩ thầm: "Chắc chắn, chánh hậu của vua nhờ cây này giúp đi xuống, phạm tà hạnh với gã." Vì thế, vị ấy tâu với vua: "Tâu đại vương, ban đêm đại vương tiếp xúc với thân thể chánh hậu thì thấy như thế nào?" Vua đáp: "Ta không nhận thấy gì cả. Song vào canh giữa, thân thể bà lạnh lắm." "Thế thì tâu đại vương, dù trường hợp các nữ nhân khác ra sao đi nữa, chánh hậu Kinnara cũng đã thông gian với gã kia." "Hiền hữu nói gì thế này? Lẽ nào một nữ nhân diễm lệ thế kia lại hành lạc cùng với con vật gớm ghiếc này ư?" "Vậy thì tâu đại vương, ta thử tìm chứng cứ chuyện này." Nhà vua bảo: "Trẫm chấp thuận." Và sau buổi cơm tối, vua nằm xuống cạnh bà để thử việc kia. Vào giờ ngủ như thường lệ, vua giả vờ ngủ say và bà cũng hành động như trước. Vua muốn theo dõi bước chân bà, liền đứng nấp trong bóng cây hồng đào. Tên què đang giận dữ với bà hoàng và bảo: "Tối nay nàng đến chậm quá." Rồi gã lấy tay đánh vào chiếc vòng tay của bà. Vì thế bà đáp: "Xin lang quân chớ giận, thiếp phải chờ nhà vua ngủ say đã chứ." Nói vậy xong, bà làm mọi việc như thể đóng vai một người vợ trong nhà gã què. Nhưng khi gã đánh bà, chiếc vòng tay có hình đầu sư tử rời khỏi tay bà, rớt xuống chân vua. Nhà vua nghĩ thầm: "Chính cái này sẽ là vật tuyệt diệu cho ta." Rồi vua lượm chiếc vòng giấu đi. Sau khi phạm tà dục với tình nhân, bà trở về như trước và đi vào nằm cạnh vua. Nhà vua khước từ mọi điệu bộ gợi tình của bà. Ngày hôm sau, vua truyền lệnh. Hoàng hậu Kinara phải đến chầu và mang theo mọi món trang sức trẫm đã ban. Bà đáp, món nữ trang có hình đầu sư tử của ta đang để ở tiệm vàng. Và bà từ chối đi diện kiến. Khi lệnh vua ban ra lần thứ hai, bà đến với một chiếc hoa tai độc nhất. Nhà vua hỏi, hoa tai kia của khanh đâu? Ở tiệm vàng. Vua truyền người thợ vàng đến phán, tại sao ngươi không để hoàng hậu đeo hoa tai? Tâu đại vương, hạ thần không giữ hoa tai ý. Nhà vua nổi cơn thịnh nộ bảo, này con tiện tỳ hư đốn kia, gã thợ vàng của ngươi chắc hẳn là một người giống như ta. Nói vậy xong, vua ném chiếc hoa tai ấy xuống trước mặt bà và bảo vị tế sư. Này hiền khanh, khanh đã nói đúng, hãy đi bảo chém đầu nó ngay. Vị ấy liền đem bà giấu ở một nơi an toàn trong cung và đến tâu trình vua. Tâu đại vương, xin chớ giận hoàng hậu Kinara, mọi nữ nhân đều như vậy cả. Nếu đại vương muốn thấy bọn nữ nhân vô đạo ra sao, hạ thần sẽ chỉ cho đại vương thấy tính gian tà và lừa dối của chúng. Thôi, ta hãy cải trang và vi hành xuống thôn quê. Nhà vua sẵn sàng chấp thuận, giao vương quốc cho mẫu hậu, rồi lên đường ngao du với vị tế sư. Khi hai vị đã đi một dặm đường và ngồi bên đường cái, thì một phú gia nọ đang mở hội đám rước dâu cho con trai, đã đặt cô dâu ngồi vào một cỗ xe đóng kín và hộ tống nàng với một đoàn tùy tùng rầm rộ. Khi thấy đám này, vị tế sư nói, nếu đại vương muốn, ngài có thể làm cho cô gái này thông gian với ngài. Này hiền hữu, khanh nói gì thế? Với cả đoàn tùy tùng rầm rộ này, làm sao có chuyện ấy được? Vậy thì xin đại vương hãy nhìn đây. Rồi tiến lên phía trước, ông dựng lên một bức màn giống như một túp lều không xa đường cái, để vua ở trong màn, còn chính ông ngồi bên đường khóc lóc. Lúc ấy, vị phú ông thấy vậy liền hỏi, tại sao hiền hữu khóc? Ông đáp, tiện nội đang thai nghén nặng nề, nên tiểu đệ lên đường đưa nàng về nhà mẹ. Đang lúc đi đường, nàng lên cơn đau đớn khổ sở trong bức màn kia. Và nàng lại không có người phụ nữ nào ở bên nàng, còn tiểu đệ thì không thể vào đó với nàng được. Tiểu đệ không biết việc sẽ ra sao nữa. Nàng phải có một người đàn bà ở bên cạnh. Thôi đừng khóc nữa, ở đây có nhiều đàn bà lắm. Một người trong bọn sẽ đến với nàng. Vậy thì xin để tiểu thư này vào. Đây sẽ là điềm lành cho tiểu thư. Phú ông nghĩ thầm, người kia nói đúng đấy. Đây sẽ là việc lành cho con dâu ta. Nó sẽ được phước sinh ra vô số con trai, con gái. Rồi ông đưa nàng vào trong đó. Vừa bước vào màn, thoạt trông thấy vua, nàng đã say mê và phạm tà hạnh với vua. Rồi vua tặng nàng một chiếc nhẫn có dấu hiệu riêng của mình. Khi việc ấy đã xong và nàng bước ra khỏi lều, chúng bạn hỏi, bà ấy sinh con gì thế? Một cậu trai sắc vàng óng. Thế rồi vị phú ông đem nàng đi mất. Vị tế sư đến gặp nhà vua và nói, tâu đại vương, ngài vừa thấy, ngay cả một thiếu nữ cũng đã hư hỏng như vậy, còn nói gì các nữ nhân khác càng hư hỏng đến đâu. Xin đại vương cho biết, ngài có ban nàng vật gì không? Có, ta ban nàng chiếc nhẫn có tín hiệu riêng của ta. Hạ thần quyết không cho nàng giữ vật ấy đâu. Ông liền vội vã chạy theo bắt kịp chiếc xe, và khi bọn họ hỏi, thế này là nghĩa lý gì? Ông đáp, cô tiểu thư này ra đi với chiếc nhẫn mà tiện nội bà La Môn đặt trên gối của nàng, vậy tiểu thư hãy trả chiếc nhẫn lại đi. Khi trao nhẫn lại, nàng cào tay vị bà La Môn và nói, hãy cầm lấy quân đểu giả. Như vậy, vị bà La Môn này dùng đủ mọi cách nêu cho vua thấy nhiều nữ nhân khác cũng phạm tà dâm rồi nói: Tâu đại vương, thế này là đủ rồi, chúng ta sẽ đi nơi khác thôi. Vua đi khắp quải Diêm Phù Đề, Ấn Độ, và hai vị bảo nhau: Tất cả nữ nhân đều giống hệt nhau, chúng có nghĩa gì với ta đâu, thôi ta hãy quay về đi. Thế rồi, hai vị đi thẳng về nhà ở Ba La Nại. Vị tế sư nói: Tâu đại vương, mọi nữ nhân đều như thế cả, bản chất của chúng đều gian tà. Xin ngài tha tội cho chánh hậu Kinnara. Thể theo lời khẩn cầu của vị tế sư, vua tha tội cho bà, xong truyền đuổi bà ra khỏi cung. Khi vua đã tống bà ra khỏi cung rồi, vua chọn một vương hậu khác và truyền lệnh đuổi luôn tên què cùng chặt nhánh cây hồng đào bỏ đi. Vào thời ấy, chúa chim Kunala là Panchala Chanda. Vì thế, khi kể lại chuyện ngài đã chứng kiến tận mắt, ngài ngâm kệ để chứng minh. 21. Từ chuyện Kinnara Kandari Vương, có nhiều việc tỏ lộ ra rằng nữ nhân tất cả đều không thấy, thích thú trong nhà chúng trú an. Người vợ bỏ rơi chồng cách ấy, dù chồng thấm thiết lại hùng cường, vẫn thường đi với đàn ông khác, ngay với gã què cũng lạc đường. Chuyện Vương Hậu Panchapapa. Đây là một chuyện khác nữa. Ngày xưa, vị vua Ba La Nại mệnh danh là Ba Ca, cai trị vương quốc đúng chánh pháp. Thời ấy, một người đàn ông nghèo khổ sống ở Đông Môn, thành Ba La Nại, sinh được một gái, đặt tên là Panchapapa. Chuyện kể rằng, trong một đời quá khứ, nàng làm con gái nhà nghèo, nhào trộn đất sét để đắp tường. Lúc ấy, một vị độc giác Phật suy nghĩ: Ta phải tìm đất sét ở đâu để đắp hang núi này cho sạch sẽ gọn gàng. Có thể ta tìm được ở Ba La Nại. Vị ấy liền đắp y, cầm bình bát trong tay, đi vào kinh thành và đứng không xa nữ nhân này. Nàng tức giận nhìn vị ấy, nghĩ thầm: Trong tâm địa xấu xa của y, chắc đang cầu xin cả đất sét lẫn thức ăn. Vị độc giác Phật vẫn đứng bất động. Vì thế, khi nàng thấy vị ấy đứng yên, nàng hồi tâm, nhìn vị ấy một lần nữa và nói: Bạch tôn giả, ngài chưa có đất sét. Rồi nàng lấy một cục đất lớn đặt vào bình bát, và với cục đất sét này, vị ấy làm cho mọi vật trong hang được gọn gàng. Và phần thưởng dành cho cục đất sét ấy là thân thể nàng trở nên êm dịu lúc tiếp xúc. Nhưng hậu quả của nét mặt giận dữ kia là tay chân, mồm, mắt, mũi nàng trở nên xấu xí dị dạng. Vì thế, quần chúng biết nàng qua biệt hiệu Panchapapa, ngũ ác tật. Bấy giờ, vua Ba La Nại có dịp du hành quanh kinh thành ban đêm, và khi đi đến chốn này, nàng đang nô đùa với các thôn nữ khác, và vì không biết đó là vua, nàng nắm lấy tay vua. Kết quả việc xúc chạm với nàng là vua mất hết tự chủ, và như thể bị rúng động vì xúc chạm với thần tiên. Lòng rạo rực dục tình, vua nắm lấy tay nàng, mặc dù nàng trông thật xấu xí, dị dạng, và hỏi nàng là con gái nhà ai. Nàng đáp: Con gái một người cư ngụ bên cổng thành. Và nghe nàng chưa có chồng, vua bảo: Ta sẽ là chồng nàng, hãy đi xin phép cha mẹ chấp thuận. Nàng đến gặp cha mẹ và nói: Có một anh chàng muốn cưới con làm vợ. Khi cha mẹ đồng ý và bảo: Chắc người kia cũng nghèo khó tội nghiệp lắm mới muốn cưới cô gái như con. Nàng đến báo tin cho nhà vua biết, cha mẹ nàng đã bằng lòng. Thế rồi, vua ở chung với nàng ngay trong chính nhà ấy, và tảng sáng hôm sau lại tìm về cung. Từ hôm ấy, vua thường cải trang đến đó và không còn quan tâm nhiều đến bất cứ nữ nhân nào khác. Bấy giờ, một hôm, cha nàng mắc bệnh lên máu. liều thuốc chữa bệnh cho là thường xuyên cung cấp cháo nấu với sữa, lạc, mật ong và đường. Song vì nhà nghèo, họ không thể kiếm đâu ra món ấy. Sau đó, bà mẹ bảo con gái: "Này con, chồng con có thể kiếm cho ta một ít cháo này chăng?" Nàng đáp: "Mẹ ơi, chồng con chắc còn nghèo hơn ta nữa. Song dù vậy, con cũng sẽ hỏi chàng, mẹ đừng lo gì." Nói thế xong, vào lúc vua trở về, nàng ngồi xuống như thể đang buồn bực. Khi vua đến hỏi tại sao nàng buồn như vậy và nghe chuyện ấy, vua bảo: "Này hiền thê, thì khi nào ta sẽ phải đem về món thuốc công hiệu này?" Rồi vua suy nghĩ: "Ta không thể tiếp tục đến đây bằng cách này mãi được. Ta phải xem xét nỗi hiểm nguy vì cứ đi lui đi tới thế này. Song nếu ta đưa nàng về triều, quần thần không biết nàng có được làn da xúc chạm êm dịu, họ sẽ chế nhạo ta và nói: đức vua đem về một con quỷ cái. Còn nếu ta để cho cả kinh thành biết được xúc giác êm dịu ý của nàng, thì ta sẽ gạt bỏ hết mọi lời chê bai chống đối ta." Vì thế, vua bảo nàng: "Này ái thi, thôi đừng buồn bực nữa, ta sẽ đem cho cha nàng một ít cháo ý." Nói xong, sau khi hưởng lạc thú cùng nàng, vua trở về cung. Hôm sau, vua bảo nấu món cháo như nàng đã tả và lấy lá kết thành hai cái giỏ. Một giỏ đựng cháo gạo và trong giỏ kia vua đặt một vương miện bằng ngọc rồi buộc chặt chúng lại. Ban đêm vua đến bảo nàng: "Này ái thê, chúng ta nghèo lắm, phải khó khăn vất vả lắm ta mới kiếm được cháo này. Nàng phải dặn cha nàng, hôm nay ăn cháo trong giỏ này, ngày mai giỏ kia." Nàng làm theo lời dặn, còn cha nàng sau khi ăn một ít cháo đã thấy thỏa mãn ngay, nhờ các chất bổ dưỡng tăng dần sinh lực. Phần còn lại nàng đưa cho mẹ và chính nàng cũng ăn một phần, nên cả ba đều cảm thấy vô cùng sung sướng. Còn cái giỏ đựng vương miện bảo ngọc ấy, họ để dành cho nhu cầu hôm sau. Khi về cung thất, vua rửa mặt và bảo: "Hãy đem vương miện của trẫm đến đây." Quần thần đáp: "Chúng thần không tìm ra vương miện." Vua phán: "Hãy đi tìm khắp kinh thành." Họ đi tìm nhưng vẫn không thấy đâu cả. Vua phán: "Thôi được, hãy đi tìm trong các nhà nghèo ngoại thành, bắt đầu từ các giỏ lá đựng thức ăn." Họ đi tìm và thấy vương miện bảo châu trong nhà này, liền la lên: "Cha mẹ của cô này là bọn trộm." Họ trói cả hai và đem đến trình vua. Lúc ấy, cha nàng thưa: "Tâu chúa thượng, chúng thần không phải bọn trộm. Có một người đã mang cho chúng thần bảo vật này." "Ai thế?" vua hỏi. Lão đáp: "Con rể của thần." Khi được hỏi người ấy ở đâu, lão đáp: "Tiện nữ biết." Rồi lão nói chuyện với nàng: "Này con biết chồng con là ai chứ?" "Con không biết." "Nếu vậy thì chúng ta tiêu đời rồi." "Thưa cha, chàng đến lúc trời tối và đi trước khi trời sáng, vì vậy con không biết hình dáng chàng, nhưng con có thể nhận ra chàng bằng cách nắm tay chàng." Cha nàng kể việc này với các quan và họ tâu trình vua. Vua giả vờ không biết gì về việc này và phán: "Được, hãy để nữ nhân này ở trong bức màn ở sân chầu và đục một lỗ trên màn lớn bằng bàn tay đàn ông, rồi gọi dân chúng đến đây để tìm cho ra tên trộm bằng cách chạm vào tay nó." Quần thần làm theo lệnh vua. Khi đến gặp nàng và thấy nàng như vậy, họ đều ghê tởm bảo nhau: "Nó là con quỷ cái." Trong nỗi ghê tởm, họ không dám đụng vào nàng, nhưng họ cũng đưa nàng đặt vào trong bức màn ở sân chầu và tập họp dân chúng lại. Khi cầm tay mỗi người đến giang qua lỗ hổng, nàng bảo: "Không phải người này." dân chúng đều say mê vì sự xúc chạm thần tiên của nàng nên không thể bỏ đi được. Họ suy nghĩ, nếu nàng ấy đáng bị trừng phạt, thì dù chúng ta phải lấy gậy đánh nàng, chúng ta cũng sẵn sàng chịu đựng mọi việc phục dịch của bọn tôi đòi vì nàng, và rước nàng về nhà làm vợ chánh. Sau đó, quân hầu của vua đánh đuổi bọn họ đi, thì tất cả quần chúng, bắt đầu từ vị phó vương, đều làm như lũ người điên. Lúc ấy, vua bảo, thì trẫm có thể là người ấy chăng? Rồi vua giang tay ra. Người đàn bà ấy nắm lấy tay vua và la to, ta đã bắt được tên trộm. Vua hỏi quần thần, khi tay các khanh được nàng ấy nắm, các khanh nghĩ sao? Họ tâu vua giống hệt cảm giác họ đã nhận được, vì thế vua phán. Do duyên cớ này, trẫm đã bảo chúng đưa nàng về cung. Nếu dân chúng không biết gì về xúc giác của nàng, họ sẽ khinh chê trẫm. Nay các khanh đã biết mọi sự thật nhờ trẫm, vậy hãy nói ra nàng ấy nên ở nhà ai để làm vợ. Quần thần đáp, tâu đại vương, ở cung của đại vương. Thế rồi cử hành lễ quán đảnh, vua phong nàng làm chánh hậu và ban cho cha mẹ nàng quyền cao chức trọng. Từ đó về sau, vì say mê nàng, vua không bảo tiến hành điều tra về nàng, cũng chẳng ngó ngàng đến nữ nhân nào khác. Các vương phi kia tìm cách khám phá điều bí mật liên quan đến nàng. Một hôm, nàng nằm mộng thấy Điềm, nàng làm chánh hậu của hai vị vua, liền kể giấc mộng ấy với vua. Vua triệu các người giải mộng đến, hỏi, giấc mộng chánh hậu thấy như vậy có nghĩa gì? Bấy giờ, bọn họ đã nhận hối lộ từ các vương phi kia, liền thưa. Việc chánh hậu ngồi trên lưng voi toàn trắng là dấu hiệu đại vương băng hà, và việc lệnh bà sờ mặt trăng trong khi cởi trên lưng voi là dấu hiệu bà đưa một vị địch vương đến chống đại vương. Vua hỏi, vậy phải làm gì bây giờ? Đại vương không thể xử tử bà, nhưng đại vương phải đặt bà lên chiếc thuyền và đẩy xuống cho trôi sông. Ban đêm, vua sai đặt nàng lên thuyền cùng thức ăn, áo quần và đồ nữ trang, rồi đẩy nàng trôi theo dòng. Trong khi nàng được dòng nước cuốn đi trên thuyền, nàng đến diện kiến vua Bavariya. Lúc ấy, đang du hí trong dòng nước. Vị đại tướng của vua thấy chiếc thuyền, liền hỏi, chiếc thuyền này thuộc về ta. Vua bảo, hàng hóa trên thuyền thuộc về trẫm. Khi chiếc thuyền đến gần, hai vị thấy nữ nhân kia và vua hỏi, ngươi là ai mà giống như quỷ cái thế? Nàng mỉm cười đáp, nàng là chánh hậu của vua Ba Ca, rồi kể cho vua nghe tất cả chuyện đời nàng, rằng nàng lừng danh khắp cõi Diêm Phù Đề với biệt hiệu Ngũ Ác Tật. Lúc ấy, vua nắm tay nàng nhấc ra khỏi thuyền, vừa cầm bàn tay nàng, vua liền thấy rạo rực say mê vì sự xúc chạm ý. Bởi thế, các cung tần mỹ nữ của vua chẳng còn được xem là xứng đáng với danh hiệu nữ nhân nữa. Vua liền tôn nàng lên địa vị chánh hậu và nàng được vua sủng ái như chính bản thân của vua vậy. Khi vua Ba Ca nghe mọi chuyện đã xảy ra, liền bảo, ta không cho phép vua ý phong nàng làm chánh hậu đâu. Rồi truyền triệu tập quân sĩ, vua đến đóng quân ở một cảng đối diện bên kia sông, gửi thông điệp với mục đích là bảo vua Bavariya hoặc phải giao trả vị chánh hậu của mình hoặc ứng chiến. Vị địch vương kia sẵn sàng lâm trận, nhưng các quân sư của cả hai vua đều nói, không cần phải chết vì một nữ nhân, bà ấy thuộc về vua Ba Ca, vì đó là phu quân đầu tiên của bà. Song bà ấy lại thuộc về vua Bavariya vì vua này đã cứu bà ra khỏi chiếc thuyền. Do vậy, hãy để bà ấy ở trong khoảng thời gian 7 ngày tại cung của mỗi vị vua. Sau khi bàn luận kỹ lưỡng, họ thuyết phục hai vị vua đồng ý quan điểm này và cả hai đều vô cùng hoan hỷ. Bảo xây kinh thành ở hai bờ đối diện của sông Ý và ngự đến ở đó. Còn nữ nhân Ý nhận địa vị chánh hậu của cả hai vua và cả hai đều say mê nàng. Bấy giờ, nàng ở 7 ngày cùng một vị vua, rồi nàng lên thuyền qua sông đến cung của vị kia. Và lúc ở giữa dòng, nàng lại phạm tà hạnh với tên lái thuyền là một lão già vừa hói vừa què. Thời ấy, chúa chim Kunala là vua Ba Ca, nên ngài kể chuyện này như việc do chính mắt ngài trông thấy, và ngài ngâm kệ để chứng minh điều này. 22. Bavariya chánh hậu, Ba Ca vương, tham dục hai vua thật khó lường. Tuy thế nàng kia còn phạm tội với tên nô lệ của chồng nàng. Vậy còn tên hạ tiện nào khác, nàng lại không mong muốn phạm gian.